Sức mạnh tình thân. Lần đầu tiên vào thăm mẹ, tôi đã để ý thấy mắt mẹ trở nên tinh anh một cách khác thường. Tất nhiên là so với tình hình sức khỏe của mẹ khi đó. Tôi dõi theo hướng nhìn của mẹ thì chỉ thấy một bức tường trắng tinh ngay sau lưng mình. Dì ơi, tôi quay sang hỏi dì Renover, em gái của mẹ tôi. Mẹ con đang nhìn gì vậy dì? Đứng ở cuối giường, dì Renover nhìn theo ánh mắt mẹ, rồi nhẹ nhàng trả lời tôi. Cháu yêu à, kể từ ngày không nói chuyện được nữa, mẹ cháu vẫn thường nhìn về phía đó như vậy đó. Dì tin rằng mẹ đang nhìn thấy cái gì đó rất đặc biệt, chứ không chỉ là bức tường trắng sau lưng mình, nên tôi ngoảnh lại quan sát nó thêm một lần nữa. Tôi luôn tin rằng các thiên thần sẽ xuất hiện khi có ai đó cần tới họ. Vì thế lần này tôi tin là mẹ đang nói chuyện với một thiên thần nào đó. Để có được chuyến thăm này, tôi đã lên chuyến bay sớm nhất từ San Francisco đến Minneapolis vào ngày thứ Bảy, và sau đó lái xe vượt khoảng 180 dặm để đến Duluth vào buổi sáng chủ nhật lạnh lẽo. Dì Renover đến đón tôi từ cánh cổng bệnh viện và đưa tôi lên tầng 6, nơi mẹ tôi đang điều trị. Trên đường đi, dì chậm rãi nói: "Dì nghĩ là sẽ tốt hơn cho cháu nếu cháu gặp lại mẹ ruột và hiểu được tình cảm mà mẹ đã dành cho cháu." Tôi thầm cảm ơn sự tinh tế của dì. Trước đó tôi đã cảm thấy lo lắng vì chưa chuẩn bị gì cho buổi gặp gỡ đầu tiên này. Khi mà dì nói chuyện với con hôm thứ Tư, mẹ con vẫn còn nói chuyện được. Lúc đó mọi người đều nghĩ là bệnh tình của mẹ con đã thuyên giảm rồi. Nhưng sau đó thì đột nhiên bệnh lại trở nặng. Các bác sĩ đã cho mẹ con dùng morphine để giảm đau. Nhưng rồi kể từ hôm đó, mẹ con đã không thể nói thêm được lời nào nữa.
Vậy các bác sĩ có đoán trước được việc này không dì?
Việc này thì dì cũng không rõ lắm. Khi chúng tôi đi ngang qua thầy thuốc, dì Renover giới thiệu tôi với người y tá phụ trách chăm sóc mẹ tôi. Bà nhìn tôi và nhẹ nhàng nói:
"Con nghĩ dì Renover đã nói với con về bệnh tình của mẹ con hiện tại rồi phải không? Con biết không, tất cả y bác sĩ ở đây đều không rõ động lực nào đã giúp cho mẹ con chống chọi được với căn bệnh cho đến tận ngày hôm nay như vậy."
Tôi cảm thấy rất bối rối, cứ liên tục xoa tay chào chào.
"Dì rất mừng là con đã tới đây."
Dì Renover quay sang tôi nói tiếp: "Con biết không, mẹ con không muốn cho con biết bà đã bị bệnh, cho nên tới tận bây giờ cả nhà vẫn chưa dám nói với mẹ là con sẽ tới. Khi gọi điện thoại cho con, dì cũng muốn để con tự quyết định về chuyện này. Dì mong là mọi việc sẽ không quá khó khăn đối với con." Sau một lúc im lặng, dì khẽ nắm tay tôi đề nghị: "Bây giờ con vô với mẹ con đi." Tôi bước đến bên mẹ và lặng ngắm người phụ nữ đã sinh ra mình. Ống truyền oxy đã che gần hết khuôn mặt mẹ. Mái tóc màu hạt dẻ của mẹ rối tung do nằm viện lâu ngày. "Con giống mẹ con lắm," dì Renover nói, như thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi nhìn đôi tay của mẹ và thốt lên:
"Dì nhìn nè, tay của con giống hệt tay mẹ con."
Dì nghĩ có lẽ đã tới lúc con nên nói cho mẹ con biết sự hiện diện của mình. Tôi quay lại nhìn dì và hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang mở nhưng vô hồn của mẹ.
"Mẹ ơi."
Tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Con đây mẹ, con là Anna, con gái của mẹ nè."
Bỗng dưng mẹ tôi lên cơn co giật mạnh. Tôi hoảng hốt nhìn sang dì thì thấy dì đã chạy vội ra cửa.
"Dì đi gọi bác sĩ."
Tôi nắm lấy bàn tay mẹ và nhận ra mẹ cũng đang nhìn mình. Cơn co giật của mẹ đã chấm dứt, cũng đột ngột như khi nó bắt đầu. Tôi nhìn mẹ, cảm thấy hết sức thân thuộc và gần gũi như người phụ nữ mình chưa bao giờ gặp mặt này. Tôi thì thầm vào tai mẹ:
"Mẹ ơi, con là Anna nè mẹ. Con biết mẹ không muốn con tới đây để phải chứng kiến cảnh này, nhưng mà con mong được gặp mẹ biết chừng nào. Mẹ ơi, con muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã trao cho con một gia đình tuyệt vời để con có được cuộc sống đẹp như hôm nay. Mẹ hãy yên lòng về con nha mẹ. Con đã có được một cuộc sống hạnh phúc. Con thương mẹ và rất tự hào về sự can đảm của mẹ.
Tôi ngừng một lát, chẳng biết nên diễn đạt dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình như thế nào. Tôi nhớ đến ánh nhìn của mẹ ngay khi mình vừa bước vào, rồi nghĩ đến câu chuyện mà mẹ nuôi tôi đã kể cho tôi nghe khi bà ngoại tôi mất.
Con biết là mẹ đang nhìn thấy điều gì đó. Và mẹ biết không, con tin là mẹ đang nói chuyện với các thiên thần. Mẹ đừng sợ hãi hay lo lắng vì điều gì nữa nha. Các thiên thần sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ.
3 tiếng đồng hồ sau, mẹ tôi mất trong vòng tay của tôi và dì Jennifer. Chúng tôi cầu nguyện các thiên thần sẽ mang mẹ đến một nơi bình yên. Tôi đứng cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt thanh thản như đang ngủ của mẹ. Khi sửa soạn cho mẹ tôi, cô y tá mà tôi đã gặp lúc ban đầu quay sang nhìn tôi bảo:
"Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mẹ cháu cố nán lại cõi nhân gian này bằng tất cả khả năng của mình như vậy. Mẹ cháu đợi để gặp được cháu lần cuối."
Anna Hayes.